Hồng Liên Bảo Giám, chương 655, công kích toàn thế giới chung, góc truyện audio.com, tốc độ viên đạn này bay thật chậm, ở trong quá trình bay, nó bắt đầu chậm rãi phun ra hỏa diễm. Từ trong đường vân của viên đạn ra ngoài, hỏa diễm màu cam giấy lên, hình thành một tấm lưới cuối cùng kịch liệt phun ra. Tốc độ viên đạn này đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt nó đã đến đỉnh đầu chiến sĩ. Nó đi qua nơi nào, rừng cây nơi đó bị thiêu đốt tạo ra một lối đi. Trường kiếm của chiến sĩ này đâm về phía trước một cái. Viên đạn thiêu đốt chuyển động quay tròn một cái, lại tránh trường kiếm, hỏa diễm từ trong viên đạn phun ra bị kéo dài. Viên đạn vòng qua chiến sĩ này nhanh chóng bay, con rắn lửa phía sau kéo càng lúc càng dài, trong nháy mắt lại tạo ra một lưới lửa cực lớn, co lại hướng vào phía trong. Tô Kính quan sát tương đối nghiêm túc về pháp thuật này của Đường Hà. Bản năng chiến đấu của Đường Hà rất cường đại, nhìn ra nhược điểm của những kẻ địch này. Tốc độ viên đạn của hắn bay ra tiết tấu phóng lửa đều chậm một cách thái quá. Nhưng mãi đến khi cuối cùng bạo phát kẻ địch mới nghĩ đến phản kích thì đã muộn rồi. Thời điểm mình thi triển định thần cung chính là bạo phát quá nhanh trong quá trình không có bất kỳ sự giữ lực nào. Chỉ có điều đó là cảnh giới của mình chưa đủ gây ra. Nếu như học theo phương thức chiến đấu của Đường Hà, vậy mình có thể tiết kiệm được 8 phần 10 chân khí thoát ra ngoài. Đường Hà không biết Tô Kính liếc mắt nhìn hắn phóng ra đạo thuật là có thể học được nhiều thứ như vậy. Người nắm giữ lục đạo thần giám, tốc độ học tập của bản thân lại nhanh tới mức kinh người. Năng lực bắt chước theo cũng vượt xa so với kiến thức hiểu biết thông thường của luyện khí sĩ. Tiêu diệt tất cả mục tiêu xâm nhập tiên cảnh, ở trong bầu trời, một âm thanh vang dội vang lên. Tô Kính thở dài, âm thanh này đến từ mặt đất, khoảng cách chẳng qua cũng là chừng trăm dặm. Thông qua đạo thuật đưa âm thanh vào tầng mây, lại phản xạ trở về có vẻ vô cùng cường đại. Trên thực tế, đây cũng chính là đạo thuật phiên bản của kèn đồng khuếch đại âm thanh mà thôi. Nếu như mình có cảnh giới của Đường Hà, điều khiển bộ xương khô thần binh khôi lỗi có thể công kích được mục tiêu ngoài trăm dặm. Cho dù không thể giết chết được mục tiêu cũng có thể sử dụng định thần cung tới quấy nhiễu, làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Bị âm thanh này cổ động tất cả sinh vật trong phạm vi bán kính 500 dặm đều trở nên nóng nảy tăng nhanh tốc độ tiến lên phía trước. Đường Hà nói, thoạt nhìn, chúng ta cũng nên tấn công. Thôi đi, tốt hơn vẫn nên phòng thủ trước nghiên cứu một chút xem đối phó kẻ địch ở đây thế nào đã. Tô Kính lập tức phản đối. Chiếm lĩnh thế giới này, dựa vào người trước mắt còn xa mới đủ. Còn cần nhiều thời gian. Chờ sau khi đại quân của mình đến, không quan tâm đẳng cấp cao nhất của thế giới này là thế nào, ở dưới đại pháo ngũ hành của mình oanh tạc đều phải tan thành mây khói. Nếu như nói công kích chiến hạm của kẻ địch sử dụng đại pháo ngũ hành là lãng phí ngọc thạch. Vậy chiếm lĩnh một thế giới tiêu hao bao nhiêu ngọc thạch đều đáng giá. Tô Kính phân tích một chút khí tức của thế giới này, đã biết khẳng định có khoáng mạch ngọc thạch. Hơn nữa gần như chưa từng trải qua khai thác, dưới mặt đất khí tức ngọc thạch gần vô cùng. Như vậy rõ ràng khoáng mạch chưa từng được động tới, nói rõ người tu hành của thế giới này cũng. Góc truyện audio.com, không biết về công dụng của Ngọc Thạch, nhìn từ góc độ lâu dài, tuy rằng thế giới này có khả năng cũng chỉ là tồn tại tương đương với nửa vị diện, giá trị thấp cũng không hơn so với quốc gia tà thần. Mà quốc gia tà thần, tất cả mọi người điên cuồng đi vớt lợi ích. Lực lượng của Tô Kính chỉ có thể xem như là 1%. Cuối cùng lợi ích lấy được còn chưa chắc có 1%. Thế giới này, lại có thể bắt được 1/5 lợi ích. So sánh xuống, Tô Kính càng muốn tập trung tinh thần binh lực ở trong thế giới này, giống như Hoàng đế Bệ Hạ đưa binh lực lên vị diện khác xem như rèn luyện quân đội. Chờ hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới này, mình có năng lực tấn công quốc gia tà thần. Khi đó, ngọc thạch sung túc, đồ quân nhu đều có thể thu hoạch từ thế giới này. Địa vị ở đế quốc Đông Tần tất nhiên cũng sẽ khác nhau. Nếu như chiếm lĩnh nơi đây, Tô Kính còn có thể khống chế thêm mấy đảo quốc như vậy lại có đầy đủ binh lính, không sợ hao tổn trong cuộc chiến. Huống chi mình nhận được không phải là 1/5, Tô Mộ và công chúa Vô Ưu và lực lượng của chính mình chắc chắn sẽ không tách rời. Ba người cộng lại tương đương với lấy được 3/5. Có dũng tướng Đường Hà này ở đây, tổn thất của mình cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thời điểm hắn còn đang tính toán tuyệt với nào đó, phía xa chiến sĩ trẻ tuổi này đã bị lưới lửa vây chặt phát ra tiếng gầm thét giận dữ thê lương. Từ trong thân thể chiến sĩ này phát ra hào quang 7 màu cứng rắn đập nát lưới lửa của Đường Hà. Chiến sĩ này từ dưới mặt nạ bảo hộ phun ra một búng máu, rõ ràng bị thương cũng không nhẹ. Các cây đại thụ xung quanh bắt đầu phát động công kích về phía đám người Tô Kính. Trong lòng Tô Kính có một loại cảm giác nguy hiểm nói không nên lời. Lực lượng của những cây đại thụ này cùng với những cây đại thụ có thể đi mà mình dựa vào chấn động trên mặt đất phán đoán ra có sự chênh lệch cực lớn. Ngay cả như vậy, bị cành cây của những cây đại thụ này quất trúng, mình cũng sẽ nửa chết nửa sống. Khôi lỗi giấy thay thế tô kính đỡ phần lớn công kích. Lần này, Mộ Ngân Mâu và Tô Mộ không chuyên môn hộ vệ tô kính nữa, mà phân tán ra ở trên các phương hướng chém ngã từng gốc cây cây đại thụ một. Trong nháy mắt xung quanh bốn người đã dọn dẹp ra một mảnh đất trống phạm vi trăm trượng. Những cây cối bị chém ngã, tô kính dứt khoát thu vào trong long xà bát cảnh hồ chế luyện thành nguyên liệu nguyên thủy, hóa thành từng khối gỗ vuông. Bản thân chất liệu của những khối gỗ tương đối cao, tô kính không cần đạo thuật căn bản không có cách nào chặt được cây xuống. Nói cách khác, người bình thường đối mặt với những khối gỗ này lại phiền phức giống như đối mặt với sắt thép. Những khối gỗ này có thể sử dụng để xây dựng hành dinh. Chỉ cần xử lý thêm một điểm về phòng cháy là được. Mặt khác tạo ra đội thuyền cũng không tệ. Loại hỗn hợp khối gỗ này và sắt thép tạo ra đội thuyền giảm thấp trọng lượng của đội thuyền, tăng cao năng lực vận chuyển của đội thuyền. Cách chương.